Lạy Thiên Chúa là đấng tạo hóa của con. Lòng nhân lành Chúa khuyến khích con thưa chuyện với Chúa. Lòng thương xót Chúa xóa bỏ vực thẳm phân cách giữa tạo hóa với thụ tạo. Lạy Chúa, được thưa chuyện với Chúa là niềm sung sướng cho tâm hồn con. Trong Chúa, con tìm được mọi điều linh hồn con ước mong. Nơi đây, ánh sáng Chúa đã soi dẫn và làm cho tâm trí con hiểu biết về Chúa mỗi ngày một hơn. Nơi đây, những suối nguồn ân sủng nhuần tưới tâm hồn con. Nơi đây, linh hồn con tìm được sự sống đời đời. Lạy Thiên Chúa và đấng tạo hóa của con. Nhưng vượt trên tất cả những hồng ân ấy là việc Chúa đã hiến mình và kết hợp mật thiết với con, một thụ tạo đứng hèn của Chúa. Nơi đây không tìm lời lẽ, trái tim chúng ta đã cảm thông nhau. Nơi đây không ai có thể ngăn trở cuộc tình tự giữa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, những gì con thưa với Chúa, các thụ tạo sẽ không biết được, và các thiên thần cũng không dám thắc mắc. Đây là những hành vi tha thứ huyền nhiệm mà chỉ mình Chúa Giêsu và con biết được. Đây là mầu nhiệm của lòng thương xót Chúa ôm ấp riêng từng linh hồn. Ôi Thiên Chúa và đấng tạo hóa của con thờ lạy Chúa vì lòng nhân lành vô biên của Chúa bằng trót cả trái tim và linh hồn con. Và mặc dù sự phượng thờ của con quá nhỏ mọn và nghèo nàn, nhưng con vẫn an tâm vì biết rằng Chúa hiểu con bất xứng nhưng chân thành. Khi đang viết những dòng trên, tôi thấy Chúa Giêsu nghiêng về tôi và hỏi: Hỡi ái nữ của cha, con đang ghi chép gì vậy? Tôi đáp lại: Con đang viết về Chúa, lạy Chúa Giêsu, về việc Chúa ẩn mình trong nhiệm tích thánh thể, về tình yêu và lòng thương bao la Chúa dành cho nhân loại. Và Chúa Giêsu phán: Hỡi thư ký của lòng thương xót vô cùng thẳm sâu của cha, con hãy biết rằng con có một nghĩa tình cá biệt với cha. Công việc của con là ghi chép tất cả những điều cha tỏ ra về lòng thương xót của cha. Ngõ hầu những ai đọc những điều này thì được an ủi trong linh hồn và có can đảm mà đến cùng cha. Vì vậy, cha muốn con hãy dành tất cả thời giờ rảnh rỗi cho việc ghi chép. Nhưng lạy Chúa, con có luôn luôn tìm được thời giờ, ít là một lúc để ghi chép không? Chúa Giêsu trả lời: Nghĩ về điều đó không phải là việc của con. Con chỉ cần làm hết sức mình, và cha sẽ luôn an bài mọi sự cho con dễ dàng làm được những điều mà cha yêu cầu. Hôm nay tôi được một người giáo dân đến thăm. Người này đã làm tôi khổ sở rất nhiều và đã lạm dụng lòng tốt của tôi để bịa đặt nhiều điều. Khi vừa thấy bà, máu trong huyết mạch của tôi đã đông lại, bởi vì trước mắt tôi hiện ra tất cả những gì tôi đã phải chịu vì bà. Mặc dù chỉ cần một lời, tôi cũng có thể minh oan tất cả. Và tôi chợt nghĩ đến việc toạc sự thật cho bà. Nhưng ngay lúc đó, lòng thương xót Chúa hiện lên trước mắt tôi, và tôi quyết định đối xử với bà như thể Chúa Giêsu đang ở vào địa vị của tôi. Tôi bắt đầu với bà một cách nhã nhặn, và khi bà tỏ ý muốn nói chuyện với tôi bằng một cử chỉ rất lịch thiệp, tôi đã tỏ cho bà biết tình trạng đáng buồn của linh hồn bà. Tôi nhận ra bà rất xúc động, mặc dù bà cố gắng che đậy. Lúc đó, có một người thứ ba bước vào Và thế là câu chuyện tâm sự của chúng tôi chấm dứt. Bà xin tôi một ly nước, rồi yêu cầu hai điều khác nữa. Và tôi đã sẵn lòng làm cho bà. Tuy nhiên, nếu không nhờ ơn Chúa, có lẽ tôi không thể hành xử như thế với bà được. Khi họ ra về, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã trợ giúp tôi trong lúc ấy. Rồi tôi nghe những lời Chúa phán với tôi: Cha vui mừng vì con đã cư xử đúng tư cách là ái nữ của cha. Con hãy luôn nhân lành như cha là đấng nhân lành. Vì yêu mến cha, con hãy yêu thương mọi người, kể cả những kẻ chống đối con, để lòng thương xót của cha có thể phản chiếu tràn đầy qua tấm lòng của con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, mặc dù cần nhiều nỗ lực, nhưng tất cả đều có thể thực hiện được nhờ ơn Chúa. Hôm nay tôi cảm thấy khỏe khoắn và vui mừng vì có thể làm được một giờ thánh. Nhưng khi vừa bắt đầu giờ thánh, sức lực của tôi đột nhiên suy sụp. Tôi không sao cầu nguyện được. Khi giờ thánh chấm dứt, những đau đớn của tôi cũng dịu lại. Tôi than thở với Chúa rằng tôi rất muốn được dìm mình trong cuộc thương khó của người, nhưng đau đớn của tôi không cho tôi làm. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng nếu cha cho con cảm nghiệm và hiểu biết sâu xa những đau khổ của cha, thì đó là một hồng ân của cha. Nhưng khi tâm trí con mù mịt và những đau đớn của con trở nên dữ dội, thì chính lúc ấy con được tham dự tích cực vào cuộc thương khó của cha. Và cha đang cho con được hợp nhất với cha cách sung mãn hơn. Lúc ấy, nhiệm vụ của con là hãy phó mình cho thánh ý cha hơn những lúc khác. Tôi thường được ở bên những người hấp hối và bằng lời khẩn này mà xin cho họ được ơn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tôi kêu xin Thiên Chúa ban tràn đầy ơn thánh luôn luôn vinh thắng của người. Lòng thương xót Thiên Chúa nhiều khi đánh động tội nhân một cách kỳ diệu và lạ lùng vào giây phút cuối đời. Bề ngoài, mọi sự xem như đã hư mất, nhưng kỳ thật không phải như vậy. Linh hồn được soi sáng nhờ hồng ân dũng lực sau cùng Thiên Chúa ban, đã trở về với người trong giây phút cuối cùng bằng sức mạnh của tình yêu. Và thoáng chốc họ được nhận lãnh ơn Thiên Chúa tha thứ tội lỗi và hình phạt, trong khi bề ngoài không tỏ ra dấu hiệu ăn năn hoặc sám hối. Bởi vì các linh hồn ở vào giai đoạn ấy không còn phản ứng với sự bề ngoài. Ôi lòng thương xót Thiên Chúa vượt quá mọi trí hiểu. Nhưng thật hãi hùng, cũng có những linh hồn cố tình chủ tâm khước từ và khinh dễ hồng ân này. Mặc dù họ đã đến lúc lâm tử, nhưng Thiên Chúa nhân từ vẫn cho linh hồn một giây phút sinh động nội tâm. Nếu họ sẵn lòng thì vẫn còn khả năng trở về với người. Nhưng đôi khi sự cứng lòng của linh hồn quá chai đá, đến độ họ chọn hỏa ngục một cách ý thức. Và như thế, họ làm cho mọi lời kinh của các linh hồn khác dâng lên Thiên Chúa cầu cho họ, và ngay cả nỗ lực của Thiên Chúa cũng ra vô ích. Tịch liêu, những giây phút yêu thích của tôi. Tịch liêu, lạy Chúa Giêsu, nhưng luôn được ở với Chúa, gần bên trái tim Chúa, thời gian trôi qua đầy hứng thú với con. Và gần bên người, linh hồn con tìm được thảnh thơi. khi trái tim được no thỏa và dạt dào tình Chúa, và linh hồn bừng lên ngọn lửa tinh rồng. Khi ấy giữa cảnh lẻ loi cùng cực, linh hồn cũng không thấy cô đơn, bởi vì được tựa vào lòng Chúa. Ôi tịch liêu, những giây phút rất mực thắm tình, cho dù bị mọi thù tạo ruồng bỏ, nhưng con được đắm chìm trong đại dương thần tính Chúa, và Chúa âu yếm lắng nghe lời tình tự của con. Tối nay Chúa hỏi tôi: con có ước vọng gì trong lòng không? Tôi thưa: con chỉ có một ước vọng bao la, đó là được kết hợp với Chúa mãi mãi. Và Chúa nói thêm: điều ấy chẳng bao lâu nữa sẽ đến. Hỡi con cưng yêu của Cha, mỗi cái động của con đều vang dội nơi trái tim Cha. Ánh nhìn của Cha sung sướng lưu lại nơi con hơn là bất cứ thụ tạo nào khác. Hôm nay tôi xin Chúa đoái thương chỉ dạy cho tôi về đời sống nội tâm, bởi vì tự sức mình tôi không thể hiểu, cũng không nhận ra được điều gì hoàn hảo. Chúa trả lời: Cha là thầy dạy của con, hiện giờ và mãi mãi là thế. Con hãy mô phỏng trái tim con nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhượng của Cha. Con đừng bao giờ đòi hỏi quyền lợi. Hãy hết sức bình tĩnh và nhẫn nhục chịu đựng tất cả những gì sẽ đến với con. Đừng bào chữa khi bị trách mắng, mặc dù con vô tội. Hãy nhường cho người khác phần thắng. Hãy cứ sống tốt, kể cả khi thấy lòng tốt của con bị người ta lạm dụng. Chính Cha sẽ nói thay cho con khi cần thiết. Hãy biết ơn ngay cả những ơn nhỏ mọn nhất Cha ban, bởi vì lòng biết ơn của con thôi thúc Cha phải ban cho con thêm nhiều ơn mới. Khi tôi ngắm đường thánh giá gần xong, Chúa Giêsu bắt đầu than phiền với tôi về linh hồn các tu sĩ và linh mục, về tình trạng thiếu tình yêu nơi các linh hồn ưu tuyển. Cha sẽ để các tu viện và các thánh đường bị triệt hạ. Tôi thưa lại: lạy Chúa Giêsu, nhưng có rất nhiều linh hồn đang chúc tụng Chúa trong các tu viện. Chúa đáp: lời chúc tụng ấy đã thương trái tim Cha, bởi vì tình yêu đã biến mất khỏi các tu viện. Các linh hồn không còn tình yêu và lòng sùng mộ. Các linh hồn đầy ích kỷ và tự ái. Các linh hồn đầy kiêu căng và ngạo mạn. Các linh hồn đầy dối trá và giả hình. Các linh hồn nguội lạnh và chỉ còn đủ hơi ấm để thoi thóp mà thôi. Trái tim Cha không thể chịu nổi tình trạng này. Tất cả những ân sủng Cha trào đổ xuống cho các linh hồn ấy trượt đi như trên một phiến đá. Cha không thể chịu được, bởi vì các linh hồn ấy không tốt cũng không xấu. Cha cho các tu viện thành hình là để dùng những vị ấy mà thánh hóa trần gian, và để một ngọn lửa tình yêu và hy sinh mãnh liệt sẽ từ những linh hồn ấy mà bùng lên. Vì thế, nếu những vị ấy không hoán cải và trở lại sốt sắng như tình yêu ban đầu, Cha sẽ bỏ mặc các vị với số phận thế gian. Làm sao những vị ấy có thể kiểm kệ trên tòa phán xét Cha đã hứa ban để xét xử thế gian, trong khi còn mang tội nặng nề hơn thế gian, thế mà lại không sám hối và đền tạ? Ôi linh hồn đã lãnh nhận Cha vào buổi sáng, Nhưng đến trưa đã phừng phừng ngọn lửa căm hờn chống lại cha, ghen ghét đủ thứ. Ôi linh hồn được cha ưu tuyển đặc biệt, phải chăng con được ưu tuyển để làm cha phải đau đớn hơn? Những tội lỗi gớm ghê của thế gian chỉ là những thương tích bên ngoài của trái tim cha, nhưng tội lỗi của một linh hồn ưu tuyển lại xuyên phập qua trái tim cha. Tôi cố gắng năn nỉ dùng các linh hồn tận hiến, nhưng không sao tìm được điều gì để bào biện. Và vì không thể nghĩ ra điều gì để bên đỡ cho các ngài, tâm hồn tôi quặn thắt đau đớn, và tôi khóc tâm tức. Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn tôi trìu mến và an ủi bằng những lời này: con đừng khóc nữa, dù sao vẫn còn nhiều linh hồn hết lòng yêu mến cha, nhưng trái tim cha vẫn ước ao được mọi người mến yêu, bởi vì tình yêu của cha thật lớn lao. Vì vậy, cha cảnh báo và thanh luyện các linh hồn ấy. Chiến đấu với một cơn cám dỗ. Có một người đeo đuổi tôi bằng những lời xu nịnh, và vì biết lúc nào tôi rời nhà nguyện hoặc đi lại trên hành lang, nên ông ta đã ra chặn lối, không dám đích thân đến gần. Ông ta tìm thêm đồng bạn, nhưng chẳng ai dám đến gần tôi. Khi tôi đang đi trên đường đi làm các việc đạo đức tháng năm, họ đã đứng chờ tôi đi qua. Tuy chưa đến chỗ họ, nhưng tôi đã nghe được những lời tán tỉnh nhắm vào tôi, và Chúa cho tôi biết tà tâm của họ. Tôi đoán họ sẽ chặn đường sau giờ tôi làm việc đạo đức, để khi ấy tôi sẽ phải nói chuyện với họ, vì cho đến lúc ấy tôi chưa hề đã động một lời nào. Khi tôi ra khỏi nhà nguyện, họ đã ở đó sẵn sàng và đang chờ tôi đi qua. Lần này tôi hết sức lo sợ. Khi ấy Chúa Giêsu đứng bên tôi và phán: đừng sợ, cha ở với con. Lúc đó tôi cảm nghiệm một sức mạnh phi thường không thể tả được trong linh hồn. Và khi còn cách họ vài bước, tôi mạnh dạn xướng lên: chúc tụng Chúa Giêsu Kitô. Và họ nép sang một bên đáp lại: đến muôn thuở muôn đời, amen. Như thể bị choáng trước ánh chớp, họ cúi gằm mặt, không dám nhìn vào tôi. Sau khi đã đi qua, tôi còn nghe vẫn theo mấy lời bình phẩm tà vậy. Từ khi ấy về sau, mỗi khi con người này thấy tôi, ông ta bỏ chạy không dám gặp. Còn tôi, nhờ ơn Chúa, đã được yên thân. Sau thánh lễ, tôi ra vườn để nguyện gẫm, vì ngoài vườn lúc ấy chưa có bệnh nhân nào, và nhờ vậy tôi cảm thấy thoải mái. Khi đang gẫm suy về những ơn lành của Chúa, tâm hồn tôi bừng lên một tình yêu mãnh liệt đến nỗi lòng ngực như muốn vỡ toang. Bỗng nhiên Chúa Giêsu đứng trước mặt tôi và phán: con đang làm gì ở đây mà sớm thế? Tôi thưa lại: con đang suy nghĩ về Chúa, về lòng thương xót và nhân lành Chúa dành cho chúng con. Còn Chúa, lạy Chúa Giêsu, Chúa làm gì ở đây vậy? Cha ra đây để gặp con, để trao đổ cho con những ân sủng mới. Cha đang đi tìm các linh hồn muốn đón nhận ơn cha. trong giờ kinh chiều hôm nay, Chúa cho tôi biết Ngài rất hài lòng với một trái tim thanh sạch và thông dong. Tôi cảm thấy niềm vui của Chúa là ngắm nhìn một trái tim như thế. Nhưng những trái tim như thế là những trái tim hào hiệp. Cuộc sống của họ là một cuộc chiến triền miên. Khi đi lại trên hành lang, tôi ghé vào nhà nguyện một lúc. Tâm hồn tôi kìm đắm trong tâm tình thờ lạy sâu xa, chúc tụng Thiên Chúa vì lòng nhân lành và thương xót vô biên của Người. Khi ấy, tôi nghe những lời này trong linh hồn: đối với con, Cha đang và mãi mãi sẽ như lời con chúc tụng. Con sẽ được cảm nghiệm lòng nhân lành của Cha ngay ở đời này và một cách sung mãn ở đời sau. Lạy Chúa Kitô, con chất ngất vui sướng khi thấy Chúa được mến yêu và nghe vang lên lời tán tụng tôn vinh Chúa, nhất là lời ca ngợi lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Kitô, cho đến giây phút cuối đời, con sẽ không ngừng tán dương lòng nhân lành và thương xót Chúa. Với từng giọt máu của con, từng nhịp đập của tim con xin tán tụng lòng thương xót Chúa. Con khao khát được hoàn toàn biến đổi thành một khúc ca chúc tụng vinh quang Chúa. Khi thấy mình trên giường bệnh, ước gì nhịp đập cuối cùng của trái tim con là một bản tình ca tán tụng lòng thương xót vô tận của Chúa. Hôm nay Chúa phán với tôi: con hãy làm một tuần tĩnh tâm 3 ngày trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chính Cha sẽ hướng dẫn con. Con đừng theo những quy luật quy định cho các kỳ tĩnh tâm, cũng đừng dùng bất kỳ sách suy niệm nào. Công việc của con là ân cần lắng nghe những lời của Cha. Về sách thiêng liêng, con hãy đọc một chương trong Phúc Âm Thánh Gioan. Ngày 26 tháng 5 năm 1938, lễ Chúa lên trời. Hôm nay tôi được ở bên Chúa Giêsu trong khi Người lên trời. Lúc ấy vào khoảng giữa trưa, tôi thao thức một niềm khao khát Thiên Chúa. Thật kỳ lạ, càng cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi càng nồng nàn khao khát Người. Khi ấy, tôi thấy mình ở giữa một đám rất đông môn đệ và tông đồ. Cùng ở đó có mẹ Thiên Chúa. Chúa Giêsu truyền cho các ngài: hãy đi khắp thế gian và nhân danh ta mà rao giảng. Người giang tay chúc lành cho họ rồi biến mất sau đám mây. Tôi nhìn thấy nỗi niềm nhung nhớ của mẹ Thiên Chúa. Tâm hồn mẹ nhớ nhung Chúa Giêsu bằng tất cả sức mãnh liệt của tình yêu mẹ. Nhưng mẹ vẫn bình thản và kết hợp với thánh ý Chúa, đến độ không cái động nào trong trái tim mẹ mà không theo những gì Chúa muốn. Khi tôi còn lại một mình với mẹ Thiên Chúa, mẹ đã chỉ dạy tôi về đời sống nội tâm. Mẹ nói: sự cao cả thực sự của linh hồn cốt ở việc yêu mến Thiên Chúa và tự hạ trước sự hiện diện của Người, hoàn toàn quên mình và tin mình chỉ là hư vô. Thiên Chúa là đấng cao trọng, nhưng Người chỉ yêu thích những người khiêm nhường. Người luôn chống lại những kẻ kiêu căng. Một người mà tôi đã đề cập trước kia lại đến gặp tôi. Khi thấy bà ấy bắt đầu loanh quanh với những lời nói dối, tôi cho bà biết rằng tôi đã nhận ra bà đang nói dối. Bà ấy ngượng ngùng và không nói nữa. Khi ấy, tôi nói cho bà về phán xét nghiêm thẳng của Thiên Chúa. Tôi còn nhận định bà đang đưa các linh hồn ngây thơ vào những con đường lầm lạc và nguy hiểm. Tôi nói toạc cho bà tất cả tâm địa của bà. Tôi đã phải thắng vượt những xúc cảm bản thân mới có thể tiếp chuyện với bà. Và để minh chứng cho Chúa Giêsu biết tôi thương yêu những người thù nghịch, tôi đã nhường cho bà bữa ăn phụ buổi chiều của tôi. Bà ra đi, lòng được soi sáng, nhưng hành vi thì vẫn còn xa vời lắm. Có những lần Chúa Giêsu đã chiều theo những ước muốn rất nhỏ nhặt của tôi. Hôm nay tôi ngỏ ý muốn nhìn thấy một vài bông lúa, nhưng làm sao mà thấy được từ giảng đường của chúng tôi đây? Tuy nhiên, một bệnh nhân đã nghe thấy lời ngỏ ý, và hôm sau ông ấy ra cánh đồng và đem về cho tôi một vài nhánh lúa xinh đẹp. Gian phòng của tôi được trang trí đầy hoa tươi, nhưng tâm trí tôi không tìm được thỏa nguyện ở điều gì cả. Càng ngày tôi càng khát khao Thiên Chúa. Hôm nay tôi tha thiết cầu nguyện xin Chúa Giêsu thương tình cất đi thánh giá đang đè nặng trên tu viện chúng tôi. Chúa trả lời. Những lời cầu nguyện của con được chấp nhận. Cho những ý chỉ khác, cha không thể cất đi thánh giá này được cho đến khi họ nhận ra ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, tôi vẫn không ngừng cầu nguyện. Cám dỗ dữ dội. Chúa cho tôi biết một tâm hồn thanh sạch làm đẹp lòng người, và qua đó tôi được biết thêm về nỗi khốn nạn bản thân. Khi tôi bắt đầu dọn mình xưng tội, những cơn cám dỗ chống lại các cha giải tội đã xông đánh tôi mãnh liệt. Tôi không nhìn thấy Satan, nhưng có thể cảm nhận ra hắn và sự giận dữ của hắn. Hắn nói: "À, lão ta chỉ là con người bình thường thôi mà." Không thường đâu, bởi vì Ngài có quyền năng của Thiên Chúa. Đúng, đối với tôi, việc xưng ra tội lỗi chẳng có gì khó khăn. Nhưng để thổ lộ những bí nhiệm thẳm sâu của tâm hồn, để trình bày hoạt động của ân sủng Thiên Chúa, để nói ra mọi yêu sách của Người và về tất cả những gì đang diễn ra giữa Thiên Chúa và tôi, để trình bày điều ấy với một con người, thì thật sự quá sức của tôi. Tôi cảm thấy mình đang chiến đấu chống lại các quyền thần, và tôi đã kêu lên: "Lạy Chúa Kitô, Chúa và linh mục chỉ là một. Con sẽ vào tòa giải tội như thể đến với Chúa, chứ không phải đến với một con người. Khi vào tòa cao giải, tôi bắt đầu giải bày những khó khăn của mình. Linh mục cho biết điều tốt nhất đáng ra tôi phải làm là sớm tố giác các chức cám dỗ ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, sau khi xưng tội, các cám dỗ ấy biến tan và linh hồn tôi được bình an. Một lần kia, trong giờ giải trí, một kỹ giáo nói rằng các chị em trợ sĩ là những con người không có xúc cảm và có thể đối xử hà khắc với họ. Tôi rất buồn khi thấy chị giáo này biết quá ít về các chị em trợ sĩ và chỉ dựa theo bề ngoài mà xét đoán. Hôm nay tôi được thưa chuyện với Chúa và Người phán bảo tôi. có những linh hồn cha không thể làm gì được cho họ. Họ là những linh hồn lúc nào cũng xét nét tha nhân, nhưng lại không biết những gì đang xảy ra trong lòng mình. Họ không ngớt nói về người khác, thậm chí cả trong giờ tinh lặng, ngặt là giờ quy định để thầm thỉ với một mình cha. Các linh hồn đáng thương, họ không nghe lời cha, nội tâm họ rỗng tuếch. Họ không tìm cha trong tâm hồn, nhưng trong chuyện ngồi lê đôi mắt là chỗ chẳng bao giờ tìm thấy cha. Họ cảm nhận nỗi trống vắng của họ, nhưng không thừa nhận tội mình. Trong khi các linh hồn được cha ngự trị, lúc nào cũng là một nguồn sám hối thường xuyên. Thay vì sửa mình, tâm hồn họ lại sôi sục ghen tương. Và nếu không hoán cải, họ còn lún sâu hơn nữa. Một tâm hồn đã ganh tị đến thế, giờ đây lại còn ngập ứ ghét ghen. Họ đã ở sát bờ vực thẳm. Họ ghen tương về những ân huệ của cha nơi các linh hồn khác, trong khi chính họ lại không thể và cũng không muốn đón nhận. Ôi Thiên Chúa ẩn thân, được ở dưới chân Chúa là niềm vui và thiên đàng của hồn con. Ở đây Chúa cho con hiểu biết Chúa, ôi đấng vô cùng. Và Chúa dịu dàng phán với con: Hãy cho cha trái tim con. Cuộc tình tự trầm lặng một mình với Chúa là cảm nghiệm điều các phúc nhân hoan hưởng. Và thưa cùng Thiên Chúa, Con sẽ dâng cho Chúa trái tim con, ôi lạy Chúa. Và Thiên Chúa, đấng vô cùng cao sang, rộng lòng chấp nhận. Sự sống của hồn con là tình yêu, là sự ngọt ngào. Và sự hiện diện không ngơi của Chúa trong hồn con, con sống trên trần gian, trong ngất ngây không dứt. Như một vị luyến thần, con mãi tung hô: Hosanna. Ôi Chúa ẩn mình, thân xác, linh hồn và thiên tính, dưới hình bánh mỏng manh. Chúa là sự sống của con, từ nơi Chúa phát nguyên nguồn ân sủng dư tràn. Đối với con, Chúa vượt quá những hoang lạc thiên đàng. Chúa kết hợp với con khi hiệp lễ: Lạy Chúa. Con cảm thấy sự cao trọng tuyệt vời của mình, một sự cao trọng phát xuất từ Chúa. Lạy Chúa, con xin khiêm tốn xưng ra: Xá gì nỗi khốn nạn của mình, nhờ sự trợ giúp của Chúa, con có thể trở thành một vị thánh. Trong giờ thánh lễ, tôi được biết một linh mục kia không tạo được nhiều ảnh hưởng trên các linh hồn, vì Ngài chỉ quan tâm đến bản thân, và thế là bị cô đơn. Các ơn Chúa cũng ra vô ích. Ngài chỉ cậy dựa vào những điều lặt vặt bề ngoài, không quan trọng trước mặt Chúa. Và vì kiêu hãnh, Ngài phí phạm thời giờ, nhọc thân mà chẳng được gì. Có những lúc Chúa Giêsu cho lòng tôi biết mọi sự hiện hữu trên trần gian đều phục vụ tôi. Các bạn hữu, các kẻ thù, thành công, chống đối, tất cả mọi sự, dù muốn dù không, đều phải phục vụ tôi. Tôi không để tâm nghĩ về những sự ấy. Tôi cố gắng trung thành và yêu mến Chúa đến độ hoàn toàn quên mình. Chính Chúa chăm sóc tôi và chiến đấu chống lại những địch thù tôi. sau hiệp lễ, khi đã đón tiếp Chúa Giêsu vào lòng, tôi thưa với người: Ôi tình yêu của con, xin hãy ngự trị nơi thẳm cung lòng con, nơi phát sinh những tư tưởng kinh nghiệm, nơi một mình Chúa tự do ra vào. Cung thánh sâu thẳm mà tư tưởng nhân loại không thể đến được. Ước chi một mình Chúa ngự trị ở đó, và mọi việc bên ngoài con thực hiện đều bắt nguồn từ Chúa. Lạy Chúa, con tha thiết ước mong và cố gắng hết sức để làm cho Chúa cảm thấy thoải mái trong nơi cung thánh này. Tôi nghe những lời này: Nếu con không trói tay cha lại, có lẽ cha đã giáng nhiều hình phạt xuống trái đất này. Hỡi ái nữ của cha, cái nhìn của con làm nguôi ngoai cơn thịnh nộ của cha. Mặc dù môi con nín lặng, nhưng con sẽ gọi cha quá ư mãnh liệt, đến độ toàn thể thiên đàng đều rung động. Cha không thể tránh được các lời nài nỉ của con, bởi vì con đeo bám cha, không phải xa xôi, nhưng ở ngay trong tâm hồn con. Vào một đêm kia, linh hồn một thiếu phụ đã hiện đến và cho tôi nhận ra sự hiện diện của bà, tỏ cho tôi biết bà đang cần lời cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện một lúc, nhưng linh hồn bà vẫn không rời đi. Khi ấy tôi nghĩ thầm, nếu bà là một linh hồn tốt lành, thì bà hãy ra đi trong an bình, và các ân xá ngày mai tôi sắp được sẽ dành cho bà hết. Ngay lúc ấy, linh hồn rời khỏi phòng tôi, và tôi hiểu ra bà đang ở trong luyện ngục. Hôm nay tôi cảm nghiệm cuộc thương khó của Chúa nơi thân xác tôi dữ dội hơn những khi khác. Tôi chịu điều này vì một linh hồn đang hấp hối. Hôm nay Chúa Giêsu một lần nữa dạy cho tôi về cách lãnh thụ nhiệm tích xá giải. Hỡi ái nữ của cha, con cư xử trước mặt cha thế nào, thì cũng hãy thực hiện hành vi cáo mình của con trước mặt cha như vậy. Đối với cha, con người vị linh mục chỉ là một bức màn che. Con đừng bao giờ dò xét vị linh mục cha sử dụng thuộc loại nào. Khi xưng tội, con hãy bộc bạch tâm hồn với Ngài, giống như con thổ lộ với cha vậy, và cha sẽ ban tràn đầy ánh sáng của cha cho linh hồn con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đang dìu con vượt qua những vực sâu thâm thẳm. Khi nhìn xuống, con đầy sợ hãi, nhưng đồng thời lại hết sức an tâm khi nép sát vào lòng Chúa. Bên lòng Chúa, con không sợ hãi gì. Trong những giây phút nguy hiểm này, con sống như một con trẻ bé bỏng, được bồng ẵm trên tay mẹ hiền. Khi thấy có gì đe dọa, nó ôm chặt lấy cổ mẹ và cảm thấy an lành.
Cho con biết Chúa, xin cho con biết Chúa là Thiên Chúa đồng. Chúa thương con người, biết Chúa là tạo hóa, là đấng sinh thành, nên con biết con là tạo vật, một đời sống tiếp con người, biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi, biết con thân phàm hèn, mỏng giòn muôn vàn yêu đuối, biết con bao tội tình, để lòng sao xuyên khôn nguôi, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân, biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều, biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại vinh quang, biết con bao nghèo nàn vào đời tay trắng tư không, biết con bao nợ nần đời lòng thương xót từng nhân, biết con đang mù loà, lạy ngài xin ngài cho sáng, biết con đang tật nguyền, lạy ngài xin chữa cho con.
Bao sàn dầu, biết Chúa bao ngọt ngào,